Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng hôm 8 tháng 2 thông báo thu hồi lại một công văn đòi kiểm duyệt báo chí đóng tại địa phương trước khi họ đăng bài, chỉ một ngày sau khi công văn được gửi đi và chịu nhiều chỉ trích từ báo giới lẫn người dân. Công văn ký ngày 6 tháng 2 của Sở đề nghị báo Đà Nẵng và báo Công an Đà Nẵng phối hợp hỗ trợ cung cấp thông tin về nội dung tin bài trước khi in ấn và phát hành. Đối với đài phát thanh truyền hình của thành phố, Sở đề nghị phối hợp kịp thời cung cấp các thông tin nổi cộm cần các cơ quan đơn vị phản hồi thông tin báo nêu. Về phần các cơ quan báo chí trung ương và các địa phương khác đóng ở Đà Nẵng, Sở Thông tin Truyền thông của thành phố đề nghị họ cung cấp kịp thời đường dẫn trên báo điện tử hoặc trang thông tin điện tử của các báo, các thông tin nổi cộm liên quan đến thành phố Đà Nẵng cần các cơ quan đơn vị phản hồi thông tin báo nêu. Các nhà báo và công chúng đã nhanh chóng chia sẻ thông tin về công văn, gọi Đà Nẵng là một mình một luật và chất vấn về tính hợp pháp của nó. Nhiều người cũng bình luận rằng nó kỳ cục ngoài sức tưởng tượng và đưa Đà Nẵng quay ngược trở về quá khứ cả nửa thế kỷ. Nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo nói với VOA.
Nó quá lạc hậu rồi. Trước đây nhà nước Việt Nam cũng có cái chuyện đó, nhưng mà sau này thì đã bỏ hết những cái đó rồi. Sở Thông tin Truyền thông của Đà Nẵng mà ra cái văn bản cái quy định như thế gây cho tôi có một cái cảm giác rất là kinh hoàng, mình rất là bất ngờ.
Nhà báo có gần 2 thập niên kinh nghiệm nói thêm từ khoảng 30 năm nay, chính quyền Việt Nam đã thay việc một cơ quan trung ương kiểm duyệt trước khi đăng bài bằng hình thức các cơ quan báo chí tự kiểm duyệt. Ông Tạo nói rõ hơn rằng lâu nay các ban biên tập của các cơ quan báo chí tự quyết định đăng những nội dung gì. Nhưng nếu các cơ quan báo chí như Bộ Thông tin Truyền thông hoặc An ninh Văn hóa của Chính phủ hay Ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản không hài lòng về tin bài nào đã đăng thì họ sẽ nhắc nhở, phê bình hoặc phạt. Phản ứng của báo giới và người dân trong những ngày qua dường như đã dẫn đến việc Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng rút lại công văn gây tranh cãi. Tin trên báo chí trong nước hôm 8 tháng 2 nói sở này trong cùng ngày đã thu hồi công văn vì họ thấy rằng nó không phù hợp với các quy định của luật báo chí. Nhà báo Võ Văn Tạo đánh giá về động thái mau lẹ của chính quyền địa phương.
Họ rút lại là một điều tốt, đấy là một cái động thái là biết lắng nghe cái phản ứng của công chúng. Nhưng mà nếu họ không rút, tôi tin rằng cấp trên cũng phải yêu cầu họ rút. Nếu mà cộng đồng công chúng người ta phản ứng dữ dội, cơ quan chính quyền cao nhất ở trung ương người ta thấy cũng chối từ quá, người ta cũng phải yêu cầu Đà Nẵng rút.
Một mặt cho rằng tư tưởng muốn quản lý báo chí vẫn còn nặng nề, không chỉ ở cấp địa phương như thể hiện trong sự việc vừa qua ở Đà Nẵng, mà kể cả ở cấp nhà nước. Song mặt khác, ông Tạo nhận định sự cố của Sở Thông tin Truyền thông thành phố còn có nguyên nhân ở chất lượng nhân sự. Ông giải thích.
Các quan chức của Việt Nam bây giờ tôi không hiểu cái trình độ họ đến đâu, tư duy họ thế nào. Cho nên là lâu lâu là lại có những văn bản nó quái đản tương tự như thế. Cái đây khoảng vài chục năm ấy, thì họ là công tác cán bộ nó còn tương đối cảm tạm được. Họ không đến nỗi mà nó có những cái văn bản nó quái đản như thế này. Vài thập kỷ trở lại đây thì cái công tác cán bộ nó quá kém. Chuyện mà con ông cháu cha rồi chạy trọt mua chức mua ghế, rốt nát vân vân bằng giả. Cho nên cái đó chính là cái này đẻ ra những cái văn bản quái đản như thế.
Báo chí Việt Nam cho hay, cùng với việc rút lại công văn đòi kiểm duyệt trước khi báo chí đăng bài, Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng cũng thành thật xin lỗi các cơ quan báo chí. Những người quan tâm tới nhân quyền ở Việt Nam mới gửi thỉnh nguyện thư tới các nhà lãnh đạo cao nhất của đất nước yêu cầu chính quyền trả tự do cho các tù nhân bị kết án vì bất đồng chính kiến. Bức thư ký ngày 3 tháng 2 trùng với ngày thành lập Đảng Cộng sản nắm độc quyền lãnh đạo ở Việt Nam và được đăng hôm 7 tháng 2 trên trang change.org dành riêng cho các cuộc vận động dư luận quốc tế. Thư nói hiện có hơn 170 tù nhân bị giam giữ và kết án theo các điều 79, 88, 258 và 241 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2009, chỉ vì họ bày tỏ quan điểm, ý kiến hoặc chất vấn về các chính sách của Chính phủ và Đảng Cộng sản. Những người viết thỉnh nguyện thư viết thêm trong thư rằng có những người bị bắt và kết án với các tội danh như gây rối trật tự công cộng hoặc trốn thuế, thậm chí mua bán dâm, nhưng thực chất là họ bị bỏ tù do bất đồng chính kiến với đảng cầm quyền. Con số tù nhân lương tâm do giới hoạt động đưa ra, VOA không thể kiểm chứng độc lập mức độ chính xác của các con số thống kê đó. Chính phủ Việt Nam không thừa nhận nước này có tù nhân lương tâm và một mực khẳng định rằng họ chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật. Từ góc nhìn của những người ký thỉnh nguyện thư, họ cho rằng lâu nay tồn tại một điều chớ trêu, đó là Hiến pháp Việt Nam công nhận và bảo vệ các quyền tự do căn bản, và Việt Nam tham gia các công ước quốc tế về nhân quyền. Tuy nhiên, khi công dân Việt Nam thực thi các quyền đó một cách ôn hòa, họ vẫn bị đàn áp, bị bắt giữ và giam cầm. Bức thư yêu cầu giới thẩm quyền hãy trả tự do cho tất cả các tù nhân bất đồng chính kiến, xem xét lại bản án dành cho nhà hoạt động chính trị ôn hòa Trần Huỳnh Duy Thức, xét xử những người bất đồng chính kiến là Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điền, Trần Hoàng Phúc theo đúng trình tự pháp lý. Thư nhấn mạnh chính quyền cần trả tự do ngay cho hai nữ tù nhân là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức mẹ Nấm, và Trần Thị Nga, bởi vì họ vô tội và là những người mẹ đơn thân đang nuôi con nhỏ. Những người viết thỉnh nguyện thư nhấn mạnh giới lãnh đạo Việt Nam phải thực hiện những yêu cầu kể trên mới đảm bảo được những cam kết mà Việt Nam đã ký và chứng tỏ Việt Nam biết tôn trọng các giá trị tự do và dân chủ. Hơn một ngày kể từ khi được đăng trên mạng, bức thư nhận được hơn 500 chữ ký và số người ký đang tiếp tục tăng. Đây không phải là lần đầu tiên có một thỉnh nguyện thư như thế này, nhưng theo quan sát của người tích cực đấu tranh về quyền lợi đất đai, anh Trịnh Bá Phương ở Hà Nội, chính quyền vẫn bỏ ngoài tai lời yêu cầu đó, đồng thời bất chấp các sức ép quốc tế ngày càng tăng đàn áp giới đấu tranh bất đồng, biểu hiện mới nhất là một loạt phiên xét xử gần đây, và gần đây nhất là bản án 14 năm tù áp cho nhà hoạt động Hoàng Đức Bình. Bản thân có mẹ là bà Cấn Thị Thêu, hai lần bị bỏ tù vì đấu tranh chống bất công về đất đai. Anh Phương nói với VOA rằng các động thái cứng rắn của chính quyền không làm cho giới hoạt động nào núng.
Giới đấu tranh trong nước tôi thấy rằng là rất là kiên cường, mặc dù bắt bớ như thế nhưng cũng không ai dao động, và càng gắn kết hơn khi mà đứng trước những cái sự khốc liệt, sự tàn bạo của phía nhà nước cộng sản. Giới đấu tranh càng có tinh thần rất là cao, sẵn sàng, bất cứ ai cũng sẵn sàng có thể là vào tù.
Anh Phương cho biết mẹ anh, bà Thêu, dự kiến được trả tự do và trở về với gia đình vào tối ngày 8 tháng 2. Theo anh, khi nhà nước gia tăng bắt giam người bất đồng, điều đó lại là dấu hiệu xấu cho chính quyền.
Cái chế độ khi mà họ phải sử dụng bạo lực và nhà tù gia tăng, thì đây cũng là cái dấu hiệu của cái sự thay đổi cũng như là một cái sự sụp đổ của cả một thể chế. Bởi vì trong lịch sử các quốc trên thế giới cũng như là ở Việt Nam, thì bất cứ một cái chế độ nào mà sử dụng bạo lực và nhà tù để cai trị dân, thì chắc chắn là chế độ đó sớm muộn sẽ phải sụp đổ.
Dù tiên liệu rằng thỉnh nguyện thư lần này cũng sẽ không được chính quyền hồi đáp bằng lời nói hay hành động, nhà hoạt động Trịnh Bá Phương nói việc lên tiếng thông qua hình thức như vậy vẫn cần thiết. Anh khẳng định cuộc đấu tranh vì các quyền tự do căn bản cũng như vì các lợi ích khác của người dân cần kiên trì, cũng như cần tận dụng mạng xã hội và các hình thức truyền thông trong và ngoài nước để nêu lên thực trạng ở Việt Nam và thu hút sự chú ý cũng như sức ép của quốc tế. Cho đến khi bản tin này được đăng, VOA chưa thấy phản ứng nào của nhà chức trách Việt Nam về thỉnh nguyện thư mới nhất.
Nhạc sĩ Việt Khang, người bị chính quyền Hà Nội cầm tù vì sáng tác các ca khúc chống lại sự bành trướng Trung Quốc, đang trên đường đến Hoa Kỳ tị nạn chính trị. Nhạc sĩ Việt Khang đã rời Việt Nam sáng ngày 8 tháng 2 giờ địa phương và đang trên đường bay đến thành phố Los Angeles nhờ sự can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ, theo đài truyền hình SBTN. Blogger Yên Vũ ở California hôm 8 tháng 2 cho VOA biết rằng dự kiến tác giả của hai bài hát nổi tiếng Việt Nam Tôi Đâu và Xin Hỏi Anh Tên Gì sẽ tới phi trường Los Angeles vào lúc 12 giờ 40 phút trưa ngày 8 tháng 2 theo giờ miền Tây Hoa Kỳ. Nhạc sĩ bất đồng chính kiến Việt Khang tên thật là Võ Minh Trí, sinh năm 1978 tại tỉnh Tiền Giang. Ông bị bắt vào năm 2011 sau khi tự trình bày và phổ biến lên YouTube hai nhạc phẩm ghi chú ý đặc biệt cho công luận trong và ngoài nước. Việt Khang trở thành một hiện tượng khi trường hợp của ông khơi dậy một chiến dịch thỉnh nguyện thư quy mô chưa từng có của người Việt trong và ngoài nước gửi đến Tòa Bạch Ốc kêu gọi chính phủ Mỹ tăng áp lực buộc Hà Nội tôn trọng nhân quyền, phóng thích tù nhân lương tâm vào năm 2012. Trả lời phỏng vấn VOA sau khi mãn hạn tù vào tháng 12 năm 2015, Việt Khang nói, tại vì mình nói không đúng quan điểm của người ta thì họ cho là chống đối, nhưng ở một thời điểm nào khác, họ sẽ cảm thông được. Suy cho cùng, tôi vì quốc gia, dân tộc và vì sự yên bình của đất nước chứ không vì một mục đích nào khác.